mạnh mà mừng, té ra đi tới nàng dòm vô mui trống trơn. Ông Tư Định mới nói: ông với cậu Linh không có về, hồi tối đi về tới Tân An, cụ thủ khoa nói hai anh em chèo xa mệt rồi, lại nóng lạnh nên mướn ghe khác mà đi, cho hai anh em tôi được về nghỉ. Trâm hỏi: con đi đâu nữa hay sao? Nghe nói cụ thủ khoa, cụ lên ngoài Bắc Chiên. Trời ơi, cha tôi cũng lên trển nữa hay sao? Thì tôi nghe bàn soạn, thì trước khi lên tháp 10, cụ thủ khoa sẽ lên rạch Chanh, rồi vô Cổ Chi để gom nghĩa binh cho cụ nói chuyện một bữa rồi cụ đi. Ông Nhiêu với cậu Linh đưa thủ khoa lên Cổ Chi, rồi băng đường bộ mà đi về, để một mình cụ ngồi ghe đi tiếp lên tháp 10. Vậy thì chừng nào cha tôi mới về? Có lẽ là tối nay hoặc là sáng ngày mai. Sao muốn nóng lạnh quá, đồ đạc chiều thì sẽ bưng lại cho nghe hôn cô ba. Dạ không gấp gì, thôi chú cứ lên nhà mà nằm nghỉ đi, đồ đạc để đó, lát nữa chị em tôi lại, chị em tôi lấy. Trâm lật đật đi về nói y lời của Tư Định, mới nghe đó cho cha, cho mẹ và anh nghe. Đạt ngồi nghe chăm chú, chừng Trâm nói dứt lời, Đạt mới nói: thôi em xuống phụ với chị hai lo cơm riết đi, đặng qua ăn rồi lát qua về. Ở lồi thôi đây, cha về cha gặp thì nguy to. Trâm nói: chú Tư Định nói cha với anh Linh đưa cụ thủ khoa lên Cổ Chi cho cụ thăm nghĩa binh ở vùng đó, rồi chừng cụ đi tháp 10 rồi cha mới đạp đường bộ mà đi về. Vậy thì cha có về cũng tới chiều tối kia. Đạt đứng dậy mới nói: biết chừng đâu, qua đi trước cho nó tốt hơn. Cơm chín, Đạt ra kêu hai người lính vô ăn, rồi từ giả mẹ và vợ, em và con để đi với dần. Bộ chàng bệnh rịnh, dường như không vui mà lìa mẹ già với con thơ vợ yếu. Đậu với Trâm dắt Tâm đưa Đạt và dần ra chỗ ghe đậu. Bà Nhiêu đứng giữa cửa ngó theo con, bà ứa nước mắt. Xuống ghe rồi, Đạt khoát tay biểu vợ với em dắt Tâm đi về, rồi thúc lính nhổ xào đi liền, dặn chèo mạnh tay đặng về tới cho nó sớm. Mặt trời đứng bóng thì ghe Đạt đã về tới bến đò Mỹ Tho. Đạt dặn dần đừng cho trả chiếc ghe, vì có lẽ còn cần dùng để đi nữa. Đạt lại đi riết về trước. Quản Tồn đang đứng trước cửa ngó thấy Đạt, ngoắt vô mà nói: vô đây nói chuyện, Sài Gòn cho Tạo đem thơ xuống hồi sớm ơi, nói rằng cụ thủ khoa Hưng ngồi xe trốn đi lên tháp 10, đặng nhập đảng với Thiên Hộ Dương. Sài Gòn đã có xài hai chiếc tàu nhỏ đi tuần theo sông Vũng Cù để đón bắt. Họ dạy các quan dưới này phải đem binh ra tra xét dọc theo mé sông Vũng Cù, đặng kiếm từ hạt Tân An sắp lên. Các quan đang sắp đặt chiều nay chắc là các binh từng tớp mà đi cho kịp với người ta. Đặng nói: về việc cụ thủ khoa thì tôi có chắc chắn và rõ ràng hơn, nên tôi lật đật tôi trở về đây, đặng xin lính đi theo tôi mà vây bắt cho trọn gói. Hồi hôm cụ thủ khoa đi ghe về với Tân An, cụ bỏ ghe đó mướn ghe khác mà đi lên tháp 10. Ghe đã lui hồi khuya rồi, nhưng chưa có đi thẳng lên tháp 10 liền. Ghe còn lên tới rạch Chanh, sẽ quẹo vô Cổ Chi đặng gom nghĩa binh cũ cho cụ thăm và nói chuyện. Vậy giờ này chắc cụ đã tới Cổ Chi hoặc ở chung quanh đó. Gom người bộ hạ cũ chắc cũng phải mất một ngày họ mới tới. Bề nào trong đêm nay cũng có cụ thủ khoa với bộ hạ ở tại Cổ Chi. Tôi muốn xin vài chục lính đi liền với tôi qua Cổ Chi, ẩn núp ở ngoài đồng mà dọ tin tức, rồi tôi sẽ vây bắt hết mà lập công. Quản Tồn nói: được được, vậy thì đi với tôi lên nói chuyện với quan Tây. Rồi trở về trại, Quản Tồn sai lính mời đội Thành lại mà nói: ông đội sửa soạn, đặng hiệp với đội Đạt, mỗi ông đem thêm 10 tên lính qua Cổ Chi bao xung quanh. Ở sớm đợi tôi vô xét bắt nghĩa binh đang tụ tập ở tại đó. Ông quan Ba sẽ cho một tiểu đội lính đi theo sau để tiếp ứng. Không thể cho lính đi nhiều hơn được, vì phải phân ra nhiều tớp khác nhau để đi từ ruộng, từ chợ lên Tam Nhiên, Kỳ Son, Vàm Rạch Chanh và mấy làng dọc theo mé sông ở Vũng Ga. Đội Đạt có sẵn một chiếc ghe rồi, chở được vài chục người đi được. Vậy hai ông đội chở lính đi trước đi, vô Trấn Định rồi lên đi bộ qua Củ Chi. Phải phân ra làm hai tớp mà đi cho khỏi rần rộ. Gần tới thì rải rác núp ở ngoài đồng, cho người mặc thường phục đi vô sớm dọ coi họ tụ tập ở chỗ nào, rồi tớp thứ hai mới nhào vô mà vây bắt. Trước khi tấn công phải bắn một tiếng súng lệnh, đặng đội bên Tây tiếp viện theo sau mà tiến vào để trợ chiến. Thôi, hai ông đội sửa soạn dắt lính đi liền, để tôi lên cắt người đi ngã khác. Đạt với Thành xuống trại, kêu lính nai nịch và lãnh súng đạn cho đủ, rồi kiểm điểm phân ra thành hai tớp, đặng hai ông đội dắt xuống ghe mà đi y như lính Tây. Từ lúc cụ Thủ Khoa ở xóm Dầu xuống ghe mà đi với ông Như Giám thì Tây ở Sài Gòn liền biết cụ đi đâu và đi làm việc gì. Khi cụ xuống tới Tân An thì Tây bên Mỹ Tho cũng hay nữa. Từ trên xuống dưới người ta đang bố trí để bắt quả tang. Thế mà cụ Thủ Khoa cũng như ông Nhiêu, cả hai đều ơ hờn, không dè người ta đã lập mưu kế đặng gài bắt cho trọn gói. Tới Tân An đổi ghe, cụ Thủ Khoa ở đó nghỉ đến khuya mới đi tiếp. Chí Linh mới thỏ thẻ thưa cho cụ hay rằng từ ngày cụ bị bắt thì nhân viên trong đoàn nghĩa binh đều ngao ngán, tinh thần kháng chiến tiêu tan. Cụ tính gặp lại tướng sĩ đặng nâng cao tinh thần cho họ là điều nên làm lắm. Nhưng bây giờ nghĩa binh đã tản lạc lo làm ăn, có gom được qua Củ Chi gom hai dòng Cánh Én và Trấn Định mà thôi, chứ không có thì giờ mà phải mất một ngày. Bề nào tối nay họ mới tụ tập đông được. Củ Chi hẻo lánh, hội tại đó thì êm. Vậy thôi cụ ráng ở đó một đêm, đặng làm cho tinh thần chiến đấu của tướng sĩ hưng vượng, rồi khuya cụ sẽ đi Tháp Mười. Cụ Thủ Khoa chịu. Chí Linh lại nói tiếp rằng đến sáng chàng sẽ đạp đường bộ về Khánh Hậu, đặng phân anh em đi kiếm kêu nghĩa binh. Nhưng chàng nghe dặn ghe đi vô Rạch Chanh, đừng có đi thẳng đến Củ Chi, phải đậu ở ngoài xa, đợi chàng qua đó chàng sắp đặt cuộc phòng thủ cho nó chu đáo, rồi chàng ra rước. Chừng đó cụ Thủ Khoa với ông Nhiêu mới vô. Cả hai đều khen Chí Linh cẩn thận. Đến khuya ghe lui thì Chí Linh đi bộ về Khánh Hậu, kêu môn đệ mấy chục người rã ra đi gom nghĩa binh ở dòng Cánh Én và dòng Trấn Định, dặn chiều tối phải có mặt ở Củ Chi mà tiếp rước cụ Thủ Khoa. Mỗi người phải đem khí giới phòng hờ sự bất trắc. Vùng Khánh Hậu nhờ có Chí Linh, dầu thế cuộc biến chuyển như thế nào cũng không thay lòng đổi dạ, bởi dân cư già trẻ đều giữ vững tinh thần kháng chiến, ai cũng quyết giữ vững gian sang. Hay tin cụ Thủ Khoa trở về lo tổ chức cuộc kháng chiến, ai cũng hăng hái vui mừng. Có người trách Chí Linh sao không rước cụ Thủ Khoa về Khánh Hậu đặng nhân dân làm lễ nghinh tiếp cho nó long trọng. Chí Linh nói: Khánh Hậu tuy nằm trên dòng sông đồng ruộng bao chung quanh nên địa thế không phải là chỗ dụng võ, vì vậy nên cụ Thủ Khoa mới chọn Củ Chi là nơi hẻo lánh mà làm chỗ hội hiệp. Phòng khi hữu sự thì sẵn có đồng Tháp Mười cho làm hậu phương để tấn thối cho nó dễ dàng. Chí Linh chia công việc cho mấy chục môn đệ đi gom nghĩa binh ở hai dòng, rồi chàng đi qua Củ Chi đặng tổ chức cuộc nghinh tiếp trang hoàng, có vài trai tráng và có vài phụ lão theo tiếp sức. Người Củ Chi hay sắp có cụ Thủ Khoa về đó, ai cũng vui mừng mà ra nghinh tiếp, nên tận tâm giúp Chí Linh tổ chức cuộc hội hiệp này. Có nhiều người hảo tâm chung nhau hiến hai con heo lớn để làm thịt mà khao binh. Nhờ vậy nên cuộc rước cụ Thủ Khoa thấy có mồi thuận tiện. Đến xế thì hai môn đệ của Chí Linh đã lần lượt qua Củ Chi, nghĩa binh cùng rải rác bắt đầu đi vô tới. Lối nửa buổi chiều, người ta đang thọc huyết heo để làm thịt. Chí Linh mượn sẵn một chiếc xuồng, tính bơi ra phía vàm Rạch Chanh đặng rước cụ Thủ Khoa với ông Nhiêu theo lời hứa hẹn. Chàng chưa kịp đi thì có vài người lạ chồm nhôm chỗ 5 người, chỗ 3 người ngồi trên mấy bờ ruộng. Một nghĩa binh lại nói có gặp mấy toán lính Tây có súng ống hẳn hôi đang ngồi chơi tại sống nhà ở phía trong. Chí Linh biến sắc, biết cuộc hội hiệp đã thấu tới tay giặc rồi, nên chúng đã sắp đặt chờ tối sẽ bao vây mà bắt. Chàng nhóm hết anh em lại, khuyên phải ngưng ngay cái cuộc làm thịt heo mà dọn tiệc, phải dạy môn đệ phân nhau, tổ chức cuộc phòng thủ và xin ông già đàn bà con nít nên qua sông. Nghĩ cuộc hội hiệp sắp hư hỏng, chàng lộ sắc mặt bất bình. Chàng gọi các môn đệ với những nghĩa binh đã tới, kể hết cũng được 50 người. Chàng hỏi: trước sự hăm dọa như vậy, anh em sẽ tính làm sao? Phải giải tán để tránh họa hay phải chiến đấu cho toàn danh nghĩa sĩ? Cả thảy đều hơ lớn: phải chiến đấu, dù thắng hay bại cũng phải hổ, cũng không phải hổ với các bạn bên Bình Cách, mà giàu chết cũng trả nợ được non sông đất nước. Chí Linh mừng nên cười mà nói: tôi rất vui và nhận thấy hùng giọng và chánh khí của các anh em. Tôi sẽ cùng với các anh em quyết chiến với giặc. Biết không phải hết thảy người Việt đều ham tiền lương hay ham quyền tứ của họ, và họ có tấn công thì họ phải chờ tối khuất mình rồi họ mới dám rục rịch. Bây giờ mặt trời còn cao, vậy anh em hãy phân nhau mà phòng thủ đủ ba mặt. Phải rình coi tụi nó bố trí binh lính cách nào. Mặt phía sông thì khỏi lo, để tôi đi báo tin cho cụ thủ khoa hay và kiếm chỗ cho cụ ẩn núp, rồi tôi sẽ trở lại mà hiệp lực với các anh em. Chí Linh đi xuống xuồng, cậy một người bơi đưa trở ra phía vàm. Ghe của cụ thủ khoa với ông Nhiêu đậu tại một xóm dựa ở mé rạch. Xóm có ba cái nhà chứ không đông, lại ở cách cổ chi không xa lắm. Bởi vậy xuồng của Chí Linh bơi một lát là gặp liền. Chí Linh bước qua ghe thưa cho hai ông hay rằng chàng về Khánh Hậu sai môn đệ đi gom nghĩa binh, còn chàng thì qua cổ chi, hay cụ thủ khoa về ai cũng mừng. Người ta đang dọn nhà dọn sân để nhóm họp, lại hiến hai con heo để phao binh. Hồi nửa chiều môn đệ của Linh trở về cổ chi trước, còn nghĩa binh lần lượt cũng kéo đến cũng được một mớ. Chiến sĩ đã được 50 người, có lẽ tối họ sẽ thêm chừng 50 người nữa. Kế hay tình có binh lính rải rác bao khắp cổ chi cả ba mặt, mà ngoài sau nữa cũng có tay héo lắm, có lẽ họ sẽ chực chờ đặng ứng tiếp. Theo cách giặc sắp đặt đó thì chắc họ đã hay cuộc tụ tập của mình trong đêm nay, cho nên bố trận chờ tối họ sẽ tấn công mà vây bắt. Linh hỏi ý chiến sĩ có nên giải tán hay là chiến đấu. Cả thảy đều thề tâm sẽ chiến đấu, không chịu giải tán. Vì vậy nên Linh ra đây xin cụ thủ khoa với ông Nhiêu hãy lui ghe ra sông lớn, kiếm chỗ mà ẩn núp cho khỏi lằn đặng đạn, để anh em nghĩa binh tự chiến với giặc một trận cho họ kinh hồn, hết dám khuấy phá một cuộc cứu quốc của ta. Cụ thủ khoa vỗ về nói: dạ, dịp như vậy tôi không thể bỏ mà đi được, tôi phải vô cổ chi để chỉ huy cho chiến sĩ xung đột. Ông Nhiêu dám mới can: ông là hồn kháng chiến chứ không phải là người chiến sĩ. Người chiến sĩ chết thì có người chiến sĩ khác họ thế vô được, còn hồn kháng chiến mà tan đi rồi thì không làm sao mà gom lại được. Vậy ông phải thận trọng, không nên đánh liều. Ông phải giữ cái thân hữu dụng đặng mà lo mưu cứu quốc. Còn việc này nữa, mình tính hội hiệp nghĩa binh tại cổ chi đêm nay thì chỉ có ba bà con mình biết mà thôi. Tại sao tây hay mà sắp đặt phục binh đặng đánh bắt? Đó là một điều tôi nghi. Phải có gián điệp ở xung quanh của chúng ta, nhất cử nhất động của chúng ta tây nó đều biết hết, nên mới biết hội hiệp đêm nay, lại hội hiệp ở cổ chi mà ngăn đó. Vậy ông thủ khoa nên đi liền lên tháp 10, không nên trì quẩn trong cái vùng này nữa. Ông thấy không, ông bị bắt người ta nản chí mấy tháng, hay tin ông về tinh thần họ lại vượng lên liền. Bao nhiêu đó buộc ông phải sống, sống đặng duy trì hồn non nước. Chí Linh nói tiếp: cha tôi nói trúng lắm, xin cụ hãy tạm lìa cái vùng này để cho chúng tôi chỉ huy cuộc chiến đấu. Đêm nay rồi chúng tôi sẽ nhen nhúm cái lò ái quốc trong lòng, đồ đệ đã chờ ngày mà ứng dụng. Cụ thủ khoa gật đầu rồi nói: hai cha con đều nói như vậy, thôi thì để tôi đi. Mà tôi đi rồi á, ông Nhiêu ở đâu? Ông Nhiêu nói: ông khỏi lo cho tôi, thân già này ai thèm bắt chi mà sợ. Tôi sẽ băng đồng đi qua dòng Cánh Én rồi tôi đi về. Ông Nhiêu sửa soạn lên bờ cho ghe lui, thì Chí Linh hỏi ông: thưa cha, ví như trong đám binh lính của tây áp chiến đấu với mình trong đêm nay, Nếu rủi có anh hai với con lộn ở trong đó thì con phải làm sao? Lúc xung đột hỗn độn đó khó mà phân biệt lắm. Ông Nhiêu nói: Ồ, không biết anh hai anh ba nào hết. Ai ở trong hàng ngũ của Tây đều là bọn giặc. Con không được có học nên con không hiểu cái câu đại nghĩa diệt thân. Làm việc đại nghĩa không kể tình anh em cha con gì nữa hết. Ông Thủ Khoa gật đầu nói: Ông Nhiêu nói đúng. Câu đó là câu chữ tả truyện ông Nhiêu từ cụ Thủ Khoa mà lên bờ. Chí Linh nói: Cha vô dòng kiếm người nhà để nghỉ đỡ đêm nay, rồi sáng cha hãy về. Chàng dây lại từ biệt cụ Thủ Khoa, rồi bước qua xuồng đi liền vô Cổ Chi. Ghe cụ Thủ Khoa nhổ xào đi qua phía Vàm Rập Chanh. Ông Nhiêu nhắm dòng cánh én mà đi. Xuồng Chí Linh trở lại Cổ Chi. Mặt trời gần chen lặn về phía Đồng Tháp 10, vắng vẻ im liềm, mênh mông bát ngát. Chí Linh tới Cổ Chi leo lên bờ, kiếm chỗ nào mà núp đặng dòm ngó lực lượng bên địch. Chàng nhận thấy lính đã rải khắp cánh đồng chừng vài chục chứ không nhiều lắm. Nếu có binh Tây ở trong xóm xa xa mà tới tiếp viện thì bất quá tăng cái số bằng hai. Nếu mình quy động lẹ làng, mình hạ từ tớp một thì tự nhiên phải toàn thắng. Chí Linh trở lại cái nhà dọn dẹp để hội hiệp đó mà sắp đặt cách mai phục cho nó đắc thế. Trước hết chàng khuyên người trong xóm đem kẻ già và đàn bà con nít đi qua sông đặng tránh súng đạn. Còn chiến sĩ thì chàng dặn hễ trời sụp tối thì cả thảy đều cởi áo buộc lưng đặng nhìn nhau cho khỏi bị lầm lẫn. Binh chia ra làm hai tớp, núp phía sau và phía ngoài xem, còn một tớp thì núp chung quanh nhà hội. Trong nhà cứ đốt đèn cho sáng, đặng giặc ở ngoài xa ngó tưởng mình là đang nhóm hội, thế nào chúng cũng xông vào. Khi mà chúng vô, tớp phục vòng ngoài để êm cho chúng nó cứ vô tự do. Đợi chúng vô hết rồi thì tớp ngoài la ó lên, bò theo đám canh. Tớp trong cũng xông ra nữa, hai phía đánh dồn lại. Phải nhớ bò mà tiến, chứ đừng có đi. Bò đặng địch có bắn súng thì mình có thể khỏi bị đạn. Lại bò rải rác từng người, chứ đừng có đánh cục. Rủi bị đạn một lượt thì đến đôi ba người bị thương. Mà súng của địch nạp bắn chậm lắm, nếu mình lẹ tay mà quật chúng ngã thì súng hết bắn được. Hễ mình đánh chúng rạp hết thì phải giật hết tất cả súng đạn, rồi một người chở qua sông để tập bắn, đặng sau mình dùng mà chống lại với giặc. Chí Linh dặn dò xong rồi thì trời cũng vừa sụp tối. Trong nhà đốt đèn sáng trưng, chiến sĩ cởi áo buộc lưng, mỗi người cầm binh khí hoặc cầm roi trường hoặc mát thông hoặc chỉ ba, phân ra làm hai tớp mà mai phục y như lời dặn. Tớp một tối một lát, hai tớp lính mã tà bò vào hai đầu xóm mỗi tớp chừng 10 người. Tớp đầu dưới thì đổi thành lãnh đạo, còn tớp đầu trên do đội đạt chỉ huy. Nghĩa binh cứ để êm cho họ lọt vô sớm rồi mới la ó lên. Trong đánh ra, ngoài đánh vô, mã tà kinh hồn mất vía, bắn súng không nổ, muốn chạy thì không biết đường. Bởi vậy bị nghĩa binh đầm đánh ngã rạp chết hết. Chí Linh hô biểu phải thâu hết súng đạn. Thấy giặc đều nằm im, tưởng là chúng đã chết hết, mới dạy hai môn đệ kiếm xuồng, rồi cùng các anh em chiến sĩ chở súng đạn qua sông, đặng đi vô trong đồng mà ấn núp. Bỏ giặc cứ nằm đó sống chết không màng. Tớp lính Tây núp ở sống trong có dặn đội đạt và đội thành, hễ tấn công thì phải bắn một ít súng để cho họ nghe, đặng họ ứng tiếp. Không hiểu sao hai chú đội lại quên lời dặn, hay là tưởng dễ nên làm một mình đặng lập công. Bởi vậy khi vô súng mà không thèm bắn, đến chừng nguy khốn thì hồn phi phách tán, bắn không được. Người chỉ huy lính Tây trong hoàng không thấy động tịnh, mới bắt binh lần lần đi vô Cổ Chi mà dò tình hình. Một lính mã tà bị chĩa đâm trúng vai nên té quỵ, nên không đâm bồi thêm, nó cứ nằm im giả bộ chết. Chừng thấy nghĩa binh đã đoạt hết súng đạn rồi kêu nhau dắt đi hết, nó mới ráng đứng dậy lần mò đi ra khỏi sớm đặng tìm ngã mà về. Nó đi được một khúc thì gặp tớp lính Tây đang đi vô. Nó ra dấu mà cắt nghĩa cuộc xung đột mới diễn ra hồi nãy. Tây nó hiểu bèn bắn một loạt súng để thị oai. Đêm vắng vẻ cảnh không người, tiếng súng nổ nghe vang mà không thấy phản ứng. Tay sợ phục kích nên cứ dụ dự không dám xông vô sớm. Kế nghe phía vàm rạch chanh có tiếng súng đồng bắn liên tiếp 2-3 phát, tiếng trái phá nổ ầm ầm. Tay biết có chiến thuyền ở phía đó mới vững bụng, nhưng nghĩ mình chỉ có một tiểu đội, sợ lọt vô ổ phục kích thì không đủ sức mà đảm đương, bèn dìu dắt tên Mã Tào bị thương trở lại Trấn Định, rồi xuống ghe về Mỹ Tho báo tin và xin thêm binh đặng giải cứu hai tốt. Mã Tà tiền đạo còn mất thì không biết như thế nào. Lính Tày về tới Mỹ Tho thì trời đã gần sáng. Viên Quan Bà tin ở Cổ Chi thì có chuyện, song không biết rõ ràng lành dữ như thế nào, nên sai kêu Quản Tồn với thầy Thông Ngôn biểu Quản Tồn dạy tên Mã Tà bị thương thuật rõ hết mọi việc. Tên Mã Tà lành mới nói rằng lối nửa chiều thì lính vô gần tới Cổ Chi, tản mát ở ngoài đồng đặng dòm ngó tình hình trong xóm. Thấy dân ngoài dòng cứ rải rác vô đó chừng hơn 10 người chứ không đông. Đến tối lính mới vô sát trong xóm, rồi phân ra làm hai tớp, mỗi ông đội dẫn hai tớp mà vô hai phía một lượt. Thấy trong xóm cứ im lìm, duy có một nhà thì đang có đèn đốt sáng trưng. Hai ông đội tưởng người ta đã nhóm ở chỗ có đèn mà ăn uống hoặc nói chuyện, không có việc gì nguy hiểm nên không cần bắn súng để thị oai. Để vô bao cái nhà đó rồi sẽ bắn. Chánh ghe vừa lọt vô sớm thì tứ phía bị phục binh xông ra la vang và đâm chém túi bụi, không thể bắn kịp mà cũng không có đường chạy được. Lính bị đánh ngã rạp hết, nghĩa binh họ mới lượm hết súng đạn rồi đi mất không biết đi đâu. Quản Tòng nóng nảy hỏi: Còn đội Đạt với đội Thành nó đi đâu? Dạ tôi không hiểu, tôi cũng sợ nên giả chết giống như mấy tên lính, vì không chạy ngã nào được. Viên Quan Ba hay súng đạn bị mất hết, lại hai người đội đều chết, thì kêu một tên quan hai biểu thổi kèn lập binh, rồi đem hai trung đội qua Cổ Chi ruồn bắt kiếm cho được nghĩa binh và đem thương binh về hết, giàu sống chết gì cũng phải trở về hết. Rồi lại dạy Quản Tồn dắt một tốp lính Mã Tà theo tên quan hai dẫn đường mà trợ lực. Quản Tồn về tới trại thì trời gần sáng, thì kêu thị dần cho hay Đạt với Thành bị phục kích tại Cổ Chi hồi hôm, có lẽ hai người đã bị giết chết hết rồi. Thị dần nghe tin như vậy thì la khóc ôm sờm. Hay Quản Tồn đang sửa soạn dắt lính đi qua Cổ Chi, nàng cũng xin được đi theo đặng tìm chồng, rồi thông tin cho gia đình của Đạt biết tai họa mới xảy ra. Tên quan hài sai kiếm hai chiếc ghe lớn đặng chở hai trung đội lính Tây đi liền. Quản Tồn chở 12 lính Mã Tà đi một chiếc ghe nhỏ. Dần đi theo chiếc ghe này, thấy nàng ngồi cứ khóc thút thít, trong lòng đau khổ đến cực điểm. Chương 14. Ông Nhiêu Giám từ biệt cụ Thủ Khoa tại rạch chanh, lên đi bộ mà về. Ông ra tới dòng cánh én thì trời đã sụp tối. Ông nghĩ ở nhà không có việc chi gấp, đến phải chịu cực mà đi ban đêm mò về tỉnh Giang. Huống chi theo lời của Chí Linh nói hồi chiều thì đêm nay ở Cổ Chi có cuộc đụng chạm đẫm máu, chi bằng ở nán lại đây cho gần, đặng lắng nghe coi đêm nay ở Cổ Chi đã xảy ra việc gì hay không. Ông thấy ở mé sông có một nhà rộng rãi sạch sẽ, ông ghé vô xin với chủ nhà cho ông nghỉ đỡ một đêm rồi sáng ông sẽ đi. Ông chủ nhà này chừng 50 tuổi, hỏi ông là ai, đi đâu mà lỡ đường mà xin ngủ. Ông Nhiêu bày tỏ tên họ và nói rằng ông qua rạch chanh thăm bà con rồi về, lỡ trời tối về tỉnh Giang đi không kịp. Ở vùng này ai cũng nghe ông Nhiêu Giám, bởi vậy chủ nhà chừng nghe xong tên tuổi thì niềm nở trải chiếu, lấy gối mời ông nằm nghỉ lưng. Chủ nhà hỏi ông như chưa ăn cơm thì biểu người nhà nấu cơm dọn cho ông ăn. Ông cảm ơn nói rằng ông ăn cơm rồi ông mới đi về đây. Chủ nhà nấu trà đãi cho ông uống, chủ khách ngồi nói chuyện chơi với nhau. Hết canh, bỗng nghe có tiếng súng nổ xa xa. Hai người đều bước ra sân đứng nghe coi súng nổ hướng nào. Nghe ít tiếng súng nữa, ông chủ nhà chỉ mà nói là nổ ở phía Cổ Chi. Kế nghe có 3 tiếng súng lớn, nổ ở phía vàm rạch chanh. Đứng chào một hồi lâu, không nghe súng nổ nữa, chủ khách mới trở vô nhà mà nghỉ. Ông Nhiêu nằm một mình suy nghĩ, chắc ở Cổ Chi có chuyện rồi, mà bên nào thắng, bên nào bại. Súng lớn ở đâu mà bắn phía vàm rạch chanh? Hồi chiều cụ thủ khoa đi được hay không? Hay là có tay nó đón ở ngoài vàm, nó chờ ghe của cụ ra rồi nó đón bắt? Mấy câu hỏi đó, nó cứ rạo rực trong trí của ông Hoài, làm cho ông cứ nằm thổn thức, ngủ không an giấc. Trời vừa mới hừng sáng, ông Nhiêu dậy sửa soạn đi về. Chủ nhà cầm ông ở uống một chén trà nóng cho ấm bụng, rồi ông mới cáo từ mà đi. Tuy ông nói đi về, mà ra khỏi nhà ông lại đi qua làng Khánh Hậu, chứ không đi Tịnh Giang. Vì ông nghĩ Khánh Hậu có bà con và môn đệ của Chí Linh ở nơi đó, nên ông qua Khánh Hậu đặng kiếm người thân với Chí Linh, mà cậy đi dọ tin tức Cổ Chi với vàm rạch chanh. Ông hỏi thăm nhà Sáu Tại, là người bà con nuôi của Chí Linh thuở nay. Ông đến đó, Sáu Tại có đi đám cưới của Linh nên biết ông Nhiêu. Chú mừng rỡ tiếp ông vô nhà. Ông muốn dò ý của Sáu Tại nên mới hỏi: Chí Linh à, nó có về bên này hay không?
Thưa, có về hồi sáng hôm qua. Về nói nó đi Sài Gòn, rồi đi với ông để rước cụ thủ khoa về rồi. Nó sai em Út đi mấy vòng gom nghĩa binh qua Cổ Chi đặng gặp cụ thủ khoa, rồi nó cũng đi chung nữa, đi qua Cổ Chi đặng sắp đặt rước cụ thủ khoa mà nó chưa có về.
Ông Nhiêu nhận thấy Sáu Tài đã hiểu hết công việc, ông mới nói thiệt: Chiều hôm qua tôi với cụ thủ khoa đậu ghe ở trong rạch chanh. Linh nó bơi xuồng ra, nó cho hay là có mã tà những lính Tây nó bao chung quanh Cổ Chi. Nó khuyên cụ thủ khoa nên trở ra sông Cái mà đi luôn lên tháp 10, chớ đừng có vô Cổ Chi mà bị mắc bẫy. Ghe cụ thủ khoa nhổ xào trở ra vàm, còn tôi thì lên bờ, rồi tôi lên dòng cánh én tôi ngủ nhờ một đêm. Còn nên trở lại Cổ Chi chỉ huy anh em nghĩa binh chiến đấu với giặc. Lối hết canh một, tôi nghe có tiếng súng nổ ở phía Cổ Chi, rồi nghe súng lớn bắn ba phát ở phía vàm rạch chanh. Bởi vậy sáng nay tôi không có về, tôi ở quanh đây để coi Linh nó có về đây hay không. Sáu Tài mới nói: Thưa, chưa thấy nó về. Hồi hôm tôi có nghe ba tiếng lớn, mà mắt nằm ở trong nhà nên không hiểu là bắn ở phía nào. Còn súng nhỏ chắc ở xa nên tôi không có nghe. Chí Linh chỉ huy nghĩa binh ở Cổ Chi, hồi hôm nghe súng phía đó tôi lo quá. Phải có ai rảnh cậy họ Lập Thế đi nghe thử coi bên mình thắng hay bại. Được được, ông nằm nghỉ, để tôi biểu nấu cơm ăn, rồi tôi sẽ cậy người đi. Mà nếu có nổ súng mà đàn ông sợ khó đi, tôi sẽ kiếm đàn bà đi cho nó dễ hơn. Phải đó đà, chú cũng kiếm thêm một người qua vàm rạch chanh, hỏi mấy nhà ở giữa mé sông coi, hồi chiều hôm qua ghe của cụ thủ khoa đi có êm hay không. Ghe hai chèo mui lá. Thôi thôi được, phía đó tôi kiếm được một ông già, tôi đi được. Sáu Tại vô nhà bếp dặn vợ con nấu cơm đãi ông Nhiêu, còn anh đi ra sớm kiếm người đặng cậy đi nghe tin tức. Một lát anh ta trở về, có dắt một bà già chừng 60 tuổi, bộ lanh lẹ bạc thiệp, với một ông già cũng cỡ đó, nhưng ông còn mạnh mẽ cứng cỏi. Anh ta mới giới thiệu hai người đó với ông Nhiêu: Có bà Ba với ông Bảy chịu lãnh đi dò tin tức giùm, vậy tôi biểu hai người lại với ông đặng ông dặn, rồi ăn cơm có đi thì đi cho sớm. Bà Ba có đứa con, còn ông Bảy có đứa cháu, hai đứa đều là học trò của chú Linh hết. Hai người đó cũng muốn biết tin tức coi lành dữ thế nào. Ông Nhiêu mừng nói: Được, vậy thì tốt lắm. Vậy hai người sáng nghe tin cho chắc, rồi về thuật lại cho tôi nghe. Tôi nằm ở đây, tôi sẽ chờ. Ông Nhiêu ngoắt bà Ba lại gần rồi nói: Ăn cơm rồi bà kiếm khoai củ hay rau gì đó, bà bỏ vô trong cái thúng giống bà gánh, đi làm bộ như bà đi bán theo dọc các xóm. Rồi bà lên bờ, bà vô Cổ Chi, bà đừng có đi ngay vô đó, phải ghé xóm đó hỏi thăm trước coi có việc gì nguy hiểm hay không. Như liệu có thể đi được thì mới đi, ráng hỏi cho biết coi
hồi hôm lính Tây gặp nghĩa binh ở khúc nào, đánh với nhau cách nào, bên nghĩa binh chết bao nhiêu, rốt cuộc thì bên nào ăn bên nào thua, bên mình có ai bị